Đại tướng Terence O'Neasy, tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực trong chuyến thăm Việt Nam vào tuần rồi. Ông nói, mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi cho lực lượng không quân hai nước, hai dân tộc và toàn khu vực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 21 tháng 12 cho biết, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan không quân Thái Bình Dương Anthony Johnson vừa chính thức thăm Hà Nội, Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác dưới quân chủng phòng không không quân Việt Nam. Trang mạng của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trích lời Đại tá Jay Gibson, trưởng phòng an toàn bay không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết chuyến thăm cũng nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác tiếp theo về chủ đề an toàn hàng không với đối tác phòng không không quân Việt Nam. Trang Parker Mill còn cho biết hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo phi công, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và quân y. Báo Quân đội Nhân dân trích lời Thượng tướng Phan Thanh Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong một cuộc gặp với Đại tướng O'Shaughnessy nói rằng lực lượng không quân của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn trên biển, nghiên cứu y học không quân, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng O'Shaughnessy nói, chuyến công du là bước để mở đầu cho cuộc đối thoại giữa lực lượng không quân hai nước, sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm những lĩnh vực để cùng nhau tiến tới phía trước. Ông nói, chúng ta có rất nhiều điểm chung, niềm tự hào về lực lượng của mình, những lợi ích và quan điểm mà hai bên cùng chia sẻ và những thách thức chung về an ninh. Chúng tôi mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong chuyến thăm 3 ngày, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Johnson đã gặp gỡ nhiều tướng lĩnh quân đội. Ngoài Thượng tướng Phan Thanh Giang, còn có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ đã đến thăm 4 sân bay, bao gồm sân bay Gia Lâm, Nội Bài, Cam Ranh và Biên Hòa, theo tin từ phía Mỹ. Tháng trước, khi đến Việt Nam dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai rao bán máy bay và tên lửa cùng các vũ khí tối tân của Mỹ cho phía Việt Nam. Trước đó, vào tháng 10, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tập đoàn Boeing của Mỹ xem xét và hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói tại một hội nghị hôm 22 tháng 12 rằng Facebook và Google đã xóa hàng trăm tài khoản, hàng nghìn video có nội dung xấu độc. Một nhà hoạt động cho rằng việc dùng tiền thuế của dân để bịt miệng chính họ là bất công và vi phạm tự do ngôn luận. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay Google đã chặn gỡ khoảng 4.500 video xấu độc theo yêu cầu từ Bộ Thông tin Việt Nam. Các video trên trang YouTube nằm trong tổng số 5.000 video mà Bộ muốn ngăn chặn gỡ bỏ. Tương tự, Bộ trưởng Tuấn được báo chí dẫn lời cho biết Facebook cũng gỡ bỏ 159 tài khoản nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Bên cạnh đó, 107 tài khoản giả mạo, 394 đường link giao bán quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp cũng đã bị Facebook xóa. Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đánh giá rằng Google và Facebook bước đầu đã hợp tác tích cực với Việt Nam. VOA đã liên lạc với cả Google và Facebook để đề nghị họ xác nhận bình luận về thông tin do Bộ trưởng Tuấn đưa ra, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Theo các báo cáo về tính minh bạch do Google và Facebook công bố định kỳ, không riêng chính phủ Việt Nam mà chính phủ các nước kể cả Mỹ, Anh, Pháp, v.v. cũng yêu cầu họ gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc cung cấp thông tin về các tài khoản phục vụ cho điều tra hình sự. Tuy nhiên, một nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hiện làm việc ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, nhận định chính quyền Việt Nam đã dựa vào những lý do mơ hồ để yêu cầu Google và Facebook ngăn chặn những thông tin bất lợi cho chính quyền. Ông Long nói thêm rằng nhà chức trách Hà Nội dùng tiền thuế của dân để làm việc này là bất công.
Nó là một cái điều không công bằng như tất cả mọi người. Tại vì tại sao tiền thuế của người dân lại chỉ được dùng để bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ nhà nước mà thôi? Và nó vô hình chung tạo ra một cái ấn tượng, một cái bằng chứng tương đối rõ ràng là người dân đang phải trả tiền để bảo vệ lãnh đạo. Thứ hai nữa là nhà nước đã chủ động bịt miệng người dân khi mà liên quan những thông tin bất lợi cho họ. Thì đây chính xác là một hành vi mà vi phạm đến những cái quyền tự do ngôn luận của người dân.
Luật gia Trịnh Hữu Long lưu ý rằng các thảo luận giữa chính quyền Việt Nam với hai hãng khổng lồ cung cấp dịch vụ truyền thông trên mạng đã diễn ra nằm ngoài mọi sự kiểm soát của người dân và không có bất cứ sự đề cập nào đến trách nhiệm giải trình trong hoạt động này. Các báo cáo về tính minh bạch của Facebook và Google không cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu của chính phủ Việt Nam, theo ông Long. Ông nói người sử dụng không dễ đòi hai hãng này làm rõ thêm về các hoạt động chặn, xóa thông tin tài khoản.
Chúng ta có thể yêu cầu họ cung cấp thông tin, thế nhưng mà đây là công ty của họ cho nên là chúng ta cũng chẳng có quyền gì chúng ta yêu cầu họ về cung cấp thông tin cả. Chúng ta sử dụng một dịch vụ của họ, chúng ta phải chấp nhận những điều khoản sử dụng của họ thôi. Dĩ nhiên là một số nhà hoạt động hoặc là các tổ chức quốc tế cũng có thể gây sức ép để Google, Facebook trở nên minh bạch hơn, thì đó là việc chúng ta có thể làm trong tương lai.
Tính tới tháng 7 năm 2017, có 64 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, tương đương 3% trong tổng số tài khoản Facebook đang hoạt động toàn cầu, theo trang tin The Next Web. Hồi giữa tháng 11 vừa qua, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ ra phúc trình, trong đó nói Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do Internet. Phúc trình của Freedom House nói nhà cầm quyền Việt Nam có thể ngăn chặn định kỳ hay hạn chế tiếp cận Internet vì lý do chính trị và an ninh. Freedom House nói dù ít nguồn lực hơn so với Trung Quốc trong việc kiểm soát nội dung trên Internet, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thành lập được một hệ thống sàng lọc hữu hiệu với các phương tiện truyền thông xã hội và những ứng dụng truyền thông thường xuyên bị ngăn chặn. Trong hội nghị hôm 22 tháng 12 về triển khai nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2018, lãnh đạo bộ này ông Trương Minh Tuấn nói trong năm tới, Bộ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp viễn thông nhằm xử lý thông tin xấu độc trên mạng. Ông cũng cho hay, Bộ cũng nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội.
Chính quyền Việt Nam hôm 22 tháng 12 giữ nguyên án tù 9 năm và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga tại một phiên xét xử phúc thẩm ở tỉnh Hà Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong ba luật sư bào chữa cho bà Nga, cho VOA biết ngay sau khi kết thúc phiên xét xử kéo dài một ngày.
Kết quả thì phiên tòa diễn ra có một ngày, kết thúc khoảng 17 giờ, tuyên y án sơ thẩm, tức là 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Bên ngoài tòa án ở Phủ Lý, các nhà hoạt động ủng hộ bà Nga bị lực lượng an ninh theo dõi ngăn cản không cho đến gần khu vực xét xử, hãng tin AP cho biết. Còn được biết qua tên Thúy Nga, bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối Formosa Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Cũng giống như tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 25 tháng 7, luật sư Sơn nói việc tranh tụng và lời bào chữa của ba luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được chấp nhận.
Các cái ý kiến bào chữa của ba luật sư thì ông chủ tọa thì ông cũng cứ gật gù bảo là ghi nhận, nhưng mà khi mà tuyên bố bản tuyên án ấy, thì các ý kiến thì ông bỏ ngoài tai hết, nhưng mà tóm lại là không chấp nhận cái gì cả.
Trong phiên xét xử này, các nhân chứng là các cán bộ khu phố như tổ trưởng tổ khu phố, hội trưởng hội phụ nữ. Đây là những người chịu sự ảnh hưởng của chính quyền, theo luật sư bào chữa. Ông Phan Văn Phong, còn có tên là Lương Văn Lý, chồng của bà Thúy Nga, không được phép dự phiên tòa và bị chính quyền tạm giữ trong suốt ngày khi diễn ra phiên phúc thẩm. Trao đổi với VOA vào chiều tối ngày 20 tháng 12, khi vừa được phóng thích và đang trên xe từ Hà Nam về Hà Nội, ông Phong nói. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng loan báo trên Facebook rằng ngoài ông Lý, một số người đi ủng hộ bà Nga cũng bị tạm giữ như bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà Thảo Teresa. Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Theo luật sư Sơn, bà Nga giữ nguyên quan điểm rằng bà vô tội, bà chỉ chống bất công, chống tham nhũng mà thôi, luật sư Sơn chia sẻ.
Cái quan điểm của bà Nga thì bà mới bảo đây bà ấy không chống lại, không làm hại gì cho dân, cho nước cả, mà bà ấy chỉ là phản ánh những cái hiện tượng tiêu cực xã hội thôi.
Trước đó, luật sư Sơn nói với VOA rằng có nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Hai ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm đối với bà Nga, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy ngay lập tức phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà. Giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông cáo hôm 20 tháng 12. Bà Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp mà chính quyền Việt Nam nhắm vào các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ. Và thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán họ, chính quyền lại dùng những bản án nặng nề và các hình thức bạo hành ngày càng thường xuyên hơn. Bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 với cáo buộc là có hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 7, bà Nga bị cáo buộc là chia sẻ trên mạng các đoạn băng vi hình và các bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu bật các vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn gắn với thảm họa môi trường và nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AP trích lời một thư ký tòa án và truyền thông trong nước cho biết, vào hôm 21 tháng 12, 5 người ở tỉnh An Giang bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi treo cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại một số địa điểm ở thành phố Châu Đốc. Chính quyền Cộng sản Việt Nam xem cờ vàng là một biểu tượng gây kích động và đã cấm sử dụng lá cờ này kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Bộ Công an Việt Nam đêm 22 tháng 12 đã phát lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Đại gia Vũ Nhôm. Báo chí Việt Nam loan tin tối cùng ngày. Các báo dẫn lời đại diện Bộ Công an Việt Nam cho hay ông Vũ bị khởi tố, bị can về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Quyết định khởi tố được công bố tại nhà riêng của ông ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngay sau đó, phía Bộ Công an cũng công bố quyết định truy nã do nhà chức trách xác định rằng bị can Vũ không có mặt tại nhà riêng và không rõ ông đang ở đâu. Một ngày trước, tối 21 tháng 12, nhà riêng của ông Vũ đã bị công an khám xét trong nhiều giờ. Từ đầu năm 2017, doanh nhân 42 tuổi này được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc cho rằng đại gia này khét tiếng về thao túng những dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đại gia Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn EVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79 và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây ông Vũ có thời gian sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, kính nên được đặt cho biệt danh là Vũ Nhôm.